lão Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh ra vàng dàn lời bốc phương vang ca
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 4, 2017, tức ngày 25 tháng 3, âm lịch Đinh Dậu. Bốn mươi hai năm trước, ngày 30 tháng 4, 1975, chiến xa Bắc Việt tiến vào Sài Gòn cưỡng chiếm miền Nam, xích hóa toàn thể dân tộc với gông cùm cộng sản, đưa đất nước vào cảnh hận thù, ly tán và điêu linh. Hôm nay, Đài Phật giáo Việt Nam xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt 30 tháng 4 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Quý thính giả đã nghe phần 1 trên Đài Phật giáo Việt Nam tuần trước về cuộc đàn áp quy mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của nhà cầm quyền Cộng sản. Qua những tiếng nói nhân chứng của chư vị lãnh đạo tối cao, như tiếng nói của Tam Vị Tăng Thấm Thích Đông Hầu, Thích Hường Quang và Thích Quảng Độ. Nhất là tiếng nói nhân chứng của Đức Cổ Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hầu tố cáo Cộng sản thảm sát Cố Hòa Thượng Thích Thiền Minh trong tù, lần đầu tiên được phát sóng trên một đài quốc tế, là tài liệu lưu trữ đặc biệt do Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế cung cấp, hay tiếng nói dõng dạc của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Hường Quang từ năm 1992 tại Chùa Linh Mù, thành phố Huế. Chương trình hôm nay xin mời quý thính giả nghe tiếp đài RFA phỏng vấn Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ trong chương trình Ký ức 40 năm nhân 40 năm ngày 30 tháng 4.
Mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, trong loạt bài Giáo hội Việt Nam Thống nhất Ký ức 40 năm, tối nay chúng tôi phát bài thứ 3 phỏng vấn đặc biệt Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn. Xin nhường lời chị Ỷ Lan.
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, Đài Á Châu Tự Do mở mục Ký ức 40 năm đánh dấu ngày chiến tranh chấm dứt 30 tháng 4 năm 75. Kính xin Đức Tăng Thấm một lời tổng kết về tình hình Phật giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng tại Việt Nam 40 năm qua.
30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Toàn dân Việt Nam bị nô lệ hóa bởi một chính sách phi nhân tàn bạo, hận thù và bất bao dung tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi bị tước đoạt pháp lý 2000 năm, đã các vị lãnh đạo giáo hội bị đàn áp không hiền, 15 tăng ni chùa Dược Thư đã bị thiêu, đã tự thiêu, hòa thượng Thiện Minh bị đánh chết trong nhà tù, bản thân tôi và đức đệ tử Tăng Thống thì cũng bị lưu đày về nguyên quán. trưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đông Dương vẫn tồn tại trong quần chúng Phật tử. Do đó, năm 1981, Cộng sản phải lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái giáo hội thừa sai là làm công cụ cho nhà nước do sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đông Nhất chúng tôi không những bị tước đoạt pháp lý mà tất cả cơ sở của giáo hội đều bị nhà nước cướp đoạt giao cho giáo hội thừa sai này. Nhiều Phật tử đã tự thiêu phản đối để bảo vệ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, phản đối việc bán đứng lãnh thổ lãnh hải tài nguyên của cha ông cho Trung Cộng như Phật tử Hải Minh, Hồ Tấn Anh, Viên Giạc, Phạm Gia Bình, Đồng Xuân, Lư Thị Tuyết Mai, vân vân. Nhưng nhà nước đã thất bại, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi vẫn uy dũng tồn tại trước sự đàn áp khốc liệt này. Phật tử khắp nơi bị công an mời làm việc, buộc cam kết từ bỏ giáo hội, nếu không con cái sẽ không được đi học, vợ chồng không được làm ăn, gây khốn đốn cho nhiều gia đình Phật tử. Nhưng họ vẫn kiên cường bám sát đường lối của giáo hội, duy trì pháp lý 2000 năm Phật giáo Việt Nam. Dưới sự đàn áp đó, 40 năm qua giáo hội và Phật tử đã chịu đựng kiên trì đòi lại pháp lý cũng như đòi tự do dân chủ và hạnh phúc của 90 triệu dân nhân Việt Nam, cương quyết chống nội xâm và ngoại xâm để bảo vệ đạo pháp dân tộc, đất nước của Thủ cao.
Kính xin Đức Tăng Thông cho biết cảm xúc hay là cảm giác về ngày 30/4/75 khi bộ đội Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Có nguồn tin nói rằng chư Tăng Ni đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã xuống đường đón rước bộ đội Bắc Việt, hoặc tin chùa Ấn Quang tổ chức lễ sinh nhật ông Hồ Chí Minh với hàng chục nghìn Phật tử tham dự. Sự kiện này có đúng không bạch Đức Tăng Thông?
Đây hoàn toàn là sai. Đó chỉ là luận điệu tuyên truyền của những kẻ phá hoại nhằm đánh lừa dư luận quần chúng trong và ngoài nước mà thôi. Thứ nhất là vào tháng 5 năm 1975, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm Việt Nam, thì Viện Hóa Đạo đã họp tại chùa Ấn Quang để bàn về việc tổ chức đại lễ Phật đản và thảo luận về đường hướng sinh hoạt của giáo hội trong tình hình mới. Bên ngoài chùa Ấn Quang lúc ấy đồng bào tụ tập rất đông, thế lợi dụng cơ hội này, những cái kẻ sứ đoàn đã sách động quần chúng biểu tình hoan hô Hồ Chí Minh, hoan hô cách mạng thành công. Nên nhớ rằng bản thân Viện Hóa Đạo không hề có một thông tư thông cáo nào kêu gọi xuống đường biểu tình, đồng thời tất cả thành viên lãnh đạo Viện Hóa Đạo không một ai tham dự cuộc biểu tình này cả. Như vậy làm gì có cái việc Viện Hóa Đạo tổ chức xuống đường để hoan hô như là họ đã tuyên truyền. Thứ hai là việc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tổ chức lễ sinh nhật của ông Hồ Chí Minh cũng là một sự xuyên tạc trắng trợn, cũng là sự bịa đặt thôi chứ hoàn toàn không có việc đó. Họ làm như thế là để nhằm giảm cái uy tín của giáo hội. Trước hết, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ tổ chức đại lễ Phật đản hàng năm, chứ không có tổ chức bất cứ một cái lễ sinh nhật của bất cứ một nhân vật nào, kể cả các vị tăng thống nữa. Thứ nữa là khuôn viên chùa Ấn Quang không chứa nổi đến 500 người, vậy thì làm sao có cả hàng chục nghìn người tham dự được. Bây giờ chùa Ấn Quang vẫn còn đó, thì khuôn viên chùa Ấn Quang vẫn thế thôi, bởi vì nó không còn đất mở rộng nữa, để hoàn toàn sự bịa đặt thôi. Viện Hóa Đạo không có hề làm cử chỉ gì tán thán nào hay là bày tỏ ý kiến của mình trong cái dịp lễ này cả. Từ trước này vẫn thế, chỉ được như vậy làm sao mà nó giáo hội chúng ta tổ chức ai tham dự. Đây là hoàn toàn một sự đặt tuyệt địa đặt xuyên tạc mà thôi, chụp mũ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bác bỏ tất cả cái lập luận này. Khi đó tôi là tổng thư ký Viện Hóa Đạo, tôi xác nhận một lần nữa là không bao giờ giáo hội từ trước này, không bao giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức bất cứ một cái lễ nhỏ nào, lớn hay nhỏ, vào cái dịp mà kỷ niệm cái ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh cả. Đây là có thể đây là một lần cuối cùng nữa tôi xin xác nhận như thế để cho dư luận trong và ngoài nước biết.
ngưỡng bạc Đức Thăng Thống 40 năm trước, lập trường Hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất là như vậy. Nhưng 40 năm sau, thì lập trường của giáo hội như thế nào?
Phật tử cũng như dư luận trong và ngoài nước đều biết rõ chuyện này. Lập trường của giáo từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi. Trước sau thì sao vậy? Thì nhất định không bao giờ thay đổi. Thì trừ khi mà đất nước có một biến chuyển thì rất lớn thay đổi. Về hoàn cảnh đó giáo hội cũng phải thay đổi. Nhưng mà bây giờ đất nước chưa có một cái gì chuyển biến khác lớn cả. Thì giáo hội vẫn giữ cái lập trường của mình. Giáo hội sống chung với dân tộc đây. Từ ngàn xưa trước mà bây giờ, thì dân tộc thế nào thì giáo hội phải, cũng phải chịu thế. Dân tộc sướng thì giáo hội sướng, mà dân tộc khổ giáo hội cũng phải chịu khổ chung với dân tộc. Thì nghĩa là nói nôm na, khi nào dân tộc Việt Nam hiện giờ mà có được cái nền dân chủ tự do, các quốc gia tiến bộ trên thế giới thì giáo hội cũng sẽ phải hoạt động theo đúng. Nhưng mà hiện giờ, từ bao nhiêu chục năm nay, kể từ 75 giờ, dân tộc Việt Nam vẫn chưa có một cái nền dân chủ thực sự mà người ta mong muốn. Toàn dân vẫn còn phải sống dưới chế độ thực sự là độc tài, toàn trị. Thì như vậy giáo hội không thể tách rời cuộc sống của nhân dân, mà chừng nào mà dân tộc được dân chủ tự do thì giáo hội sẽ có dân chủ cho, còn chưa có thì giáo hội vẫn phải vận động làm thế nào có được nền dân chủ tự do như là các nước trên đời tiến bộ trên thế giới. Từ nào cái đó chưa đạt được thì giáo hội lập trường giáo hội từ sau 75 giờ trước sau như một không thay đổi.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Sau đây là bài 30 tháng 4 và Phật giáo Việt Nam của ông Võ Văn Ái viết cho đài BBC.
Tháng 4 và Phật giáo Việt Nam, bài viết của Võ Văn Ái đăng trên BBC. Cho đến hôm nay, đầu tôi vẫn còn vang dội đài hiệu của đài truyền hình Pháp TF1 thông báo tin tức bộ đội Bắc Việt từng bước tiến chiếm Sài Gòn. Lúc ấy, tôi vừa trở lại Paris sau chuyến thuyết trình dài qua nhiều nước Âu Mỹ trình bày quan điểm hòa bình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Là chi bộ hải ngoại của giáo hội, chúng tôi đại diện Viện Hóa Đạo ở nước ngoài để thông tin và bày tỏ lập trường của giáo hội trong cuộc chiến tranh huynh đệ thừa sai. Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam bằng quân sự là điều kinh sợ. Chúng tôi không thấy quy định bạo lực nào trong Hiệp định Paris năm 1973, một miền Nam trung lập với chính phủ ba thành phần và chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc tan tành theo mây khói dưới xích chiến xa ủi sập dinh độc lập ở Sài Gòn. Ước mộng trở về quê hương của tôi thành giấc mộng hờ. Khi tôi nghe tin tức trong nước dồn dập đưa ra những chuyện chẳng lành như chế độ tập trung cải tạo kinh tế mới từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1975 trở đi, nhiều tượng Phật lộ thiên hay trong các chùa Việt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Pleiku, Sóc Trăng, Phan Thiết v.v. đã bị đập phá. Chết vinh, sống nhục. Ngày 2 tháng 11 năm 1975, dưới băng rôn, thà chết vinh hơn sống nhục, 12 tăng ni ở Thiền viện Dược sư Cần Thơ đã tự thiêu tập thể phản đối chính quyền cách mạng với 7 yêu sách đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cuộc biểu dương phản đối trên đây mở đầu cuộc đối kháng chính sách đàn áp tôn giáo và tiêu diệt Phật giáo của Hà Nội, mà giáo hội kiên trì tới 40 năm sau. Chủ trương đã được ông Trần Xuân Bách thiết kế thông qua chỉ thị số 20 của Đảng và được ông Lê Duẩn ký từ năm 1960, khiến Phật giáo miền Bắc tiêu vong, nay đem áp dụng tại miền Nam. Chưa có triều đại nào trong lịch sử Việt Nam mà khối lượng chư tăng, Phật tử bị tù đầy và trại cải tạo hay quản chế tại gia đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Giới tăng nữ bị bắt hoàn tục hay đưa sang chiến trường Campuchia, hàng giáo phẩm Viện Hóa Đạo bị bắt như các hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Thiện Minh. Do áp lực quốc tế, hai ngài Huyền Quang, Quảng Độ bị xử 2 năm tù cuối năm 1977, cố hòa thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết ở trại thẩm vấn X4,
đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Sau đợt khủng bố, đàn áp thẳng tay trong vòng 5 năm, vẫn không thể tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà mạng lưới tổ chức của giáo hội lan rộng từ thành thị đến nông thôn với khối lượng đông đảo Phật tử hậu thuẫn. Ông Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, giao cho ông Đỗ Trung Hiếu nhiệm vụ thống nhất Phật giáo. Ông nhận định rằng, quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn, có đông đảo quần chúng, là một tổ chức có áp lực chính trị thường trực với Đảng và Chính phủ Việt Nam. Đây là đầu mối cho Hội Phật giáo Việt Nam ra đời tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội ngày 4 tháng 11 năm 1981, mà chủ yếu tập hợp các hội Phật giáo yêu nước của Đảng, chứ không là một giáo hội của tăng ni Phật tử hình thành. Hội là công cụ chính trị cho Đảng, làm công tác tuyên truyền đối ngoại cho chế độ. Tổ chức Bù Nhìn. Ông Đỗ Trung Hiếu, kiến trúc sư của tổ chức Phật giáo nhà nước này, đã phản tỉnh 13 năm sau khi ông hồi ký công trình Đảng tóm thu Phật giáo. Trong tập sách Thống nhất Phật giáo, ông Hiếu tiết lộ, cuộc thống nhất Phật giáo lần này bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liền sau cuộc thống nhất nói trên, hai hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ bị giải về quê quán lưu đày ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thái Bình vào đầu năm 1982 do quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chứ không qua tòa án xét xử. Một nhân chứng đáng tin cậy về giai đoạn khủng bố Phật giáo này là Đức Cố Đệ Tam, Tăng Thống Thích Đôn Hậu. Vào năm Mậu Thân 1968, Ngài bị cưỡng bức gánh lên rừng, rồi đưa ra Hà Nội như con tin của nhà nước và được sử dụng như con bài tuyên truyền đối ngoại. Ngài trở lại miền Nam với chức vụ đại biểu Quốc hội, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc. Thế nhưng, Ngài đã viết đơn từ nhiệm mọi chức vụ, lại còn tố cáo chế độ đàn áp Phật giáo và thảm sát Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Trong băng thu âm mà tạp chí Quê Mẹ phát hành tại Paris đăng tải, Ngài phơi bày cái gọi là cách mạng giải phóng miền Nam như sau. Tình đoàn kết, thương yêu, kính trọng trước kia chỉ được 10 ngày, sau 10 ngày đó, tình đoàn kết xưa nay bây giờ giã hết. Lòng yêu thương đổi thành ghét cay ghét đắng, sự kính trọng bây giờ người dân trở lại khinh đáo để. Lý do chống đối. Lý do nào mà Phật tử Việt Nam chống đối nhà cầm quyền Cộng sản? Bản thông bạch của Hòa Thượng Huyền Quang phát hành năm 1994 cho biết, Phật giáo chúng ta đang trong cơn pháp nạn hai. Nhà nước Việt Nam đã đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng ta kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chỉ vì lập trường của giáo hội không chấp nhận làm công cụ cho bất cứ một thế lực chính trị nào, và giáo hội chỉ yêu cầu để Phật giáo được sinh hoạt độc lập trong khuôn khổ tôn giáo và pháp luật, không muốn làm công cụ cho chế độ. Vì lịch sử 2000 năm Phật giáo, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc, vui buồn theo vật nước, sát cánh cùng nhân dân, chống xâm lăng, bảo vệ chủ quyền. Nhiều sư bà nữ tướng Phật tử đã tham gia với hai bà Trưng trong cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của nước ta, và nhiều bậc sư sãi thiền sư khác cũng đã đóng góp cho các triều đại Việt Nam trong các thời đại dựng nước và giữ nước. Cũng vì thế mà Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, sống trong cảnh quản chế, vẫn không ngừng lên tiếng đưa ra giải pháp dân chủ hóa Việt Nam từ tháng 2 năm 2001 để cứu nguy tình thế. Ngài đã tố cáo nạn bô xít Tây Nguyên như tung đội thứ 5 của Bắc Kinh, tố cáo sự xâm lấn biển đảo của Trung Quốc mà biến cố giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra năm ngoái là một trong các minh chứng. Tiếp tục phát triển, hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ tồn tại trong thực tế, chứ nhà nước không công nhận. Tuy nhiên giáo hội vẫn tiếp tục cuộc vận động đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý và tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ. Hiện giáo hội có 20 ban đại diện trong các tỉnh thành, nhưng mọi sinh hoạt văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng đều bị sách nhiễu và cấm đoán. Vậy tương lai của giáo hội sẽ ra sao? Vẫn là tương lai của Phật giáo nói chung trên thế giới, đạo Phật tiếp tục truyền thừa và phát huy rực rỡ, hiện đang phát triển mạnh tại các nước Âu Mỹ sau gần 3.000 năm khai đạo. Trong khi ấy, các chế độ gian ác, độc tài đến đâu cũng chỉ có một thời. Tương lai Phật giáo Việt Nam tùy thuộc một là Đảng Cộng sản chấp nhận tiến trình dân chủ hóa để hình thành thể chế dân chủ đa nguyên, hoặc một biến cố do nhân dân tự đứng lên thực hiện dân chủ. Người xưa nói, chờ thuyền là nước, lật thuyền cũng là nước, nước là nhân dân. Võ Văn Ái.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, xin mời quý thính giả nghe một những văn kiện lịch sử của Đức Cậu Thân Thâm Thích Hường Quang. Hôm nay, chương trình nhắc lại thông điệp cư trần lạc đạo Xuân Nhâm Ngọ năm 2002 của Ngài. Từ nơi lưu đày Quảng Ngãi, Đức Cậu Thân Thâm Thích Hường Quang nhắc nhở Phật giáo đồ nên nhớ tưởng đến công đức của những bậc lương đóng của giáo hội vừa viên tịch trong năm qua, và nhớ tưởng đến công đức của lịch đại tổ sư đã dày công hoàng hóa làm nền tảng cho đạo Phật bi hùng Việt Nam. Ngài cho biết, thân tuy lâm cảnh lưu đày quản hiu ở Quảng Ngãi, nhưng Ngài vẫn ung dung cư trần lạc đạo. Theo lời thông điệp giải thích, thì cư trần lạc đạo là tiêu chí của nguồn thiền trúc lâm yên tự xuất hiện dưới triều Trần. Cư trần lạc đạo có nghĩa là hiền diện nơi trần thể mà hành đạo, vui đạo, sống đạo, dừng đạo, hưng đạo, chứ không lánh xa trần thể đầy khổ nhục, tìm thú riêng cho bản thân. Hiền diện nơi trần thể nói lên con đường hằng đầm, cứu nhân độ thể của Phật giáo Việt Nam. Việc ấy đã thực hiện, đã chứng tỏ suốt lịch sử 2.000 năm Phật giáo, đặc biệt với các triều đại tự chủ và độc lập, từ thời Hai Bà Trưng cho đến thời hiện đại. Đặc biệt, Đức Cậu Thân Thâm nhấn mạnh, sự thành bại không đáng quan tâm cho bằng ý chí kim cương bất hoại của người Phật tử. Ý chí ấy còn, đạo Phật còn. Đạo Phật còn, dân tộc sẽ trường tồn trong cường thịnh, vinh quang và thái hòa. Nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên huynh đệ đại đồng. Ngài canh dặn người Phật tử phải biết cư trần lạc đạo thì mới bảo toàn được Phật tính con người trên mặt đất, đồng lúc bảo vệ phẩm giá người đồng bào và nhân loại, đồng lúc bảo vệ sự toàn vẹn tâm linh nơi mỗi cá nhân. Ngài so sánh sự bảo vệ tâm linh của người tín đồ chẳng khác chi người công dân một nước dấn thân bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ một quốc gia. Cho nên, Đức Cậu Thân Thâm Thích Hường Quang viết rằng, nếu tiền nhân đem máu xương dựng nước và giữ nước, nay con cháu lại đem lãnh thổ quốc gia bán đổ bán tháo cho ngoại bang, thì còn gì là quê hương của tổ tiên và dân tộc? Cũng như thế, tâm linh con người không thể khiếp nhược quy hàng các thế lực nhất thời và vô đạo. Có như vậy, cuộc đại hoàng nhân chánh pháp ở thiên nhiên kỷ thứ ba Tây lịch mới mở ra sinh lộ độ thế của đạo hòa bình là đạo Phật, trước bao phương thức bạo lực và khủng bố mới, có nguy cơ đẩy nhân loài vào sự hủy diệt, tương tàn và bài bác Phật tính nơi mọi cá nhân. Xin mời quý thính giả lắng nghe toàn văn thông điệp Cư Trần Lạc Đạo, viết năm 2002 của Đức Cậu Thân Thâm Thích Hường Quang.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Thông điệp cư trần lạc đạo Xuân Nhâm Ngọ năm 2002. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuân lại đến trong hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước và Phật sự. Nhưng với tấm lòng như bất động, Xuân vẫn là Xuân muôn đời của trời đất. Xuân vẫn tuần hoàn nhắc nhở người Phật tử về lẽ vô thường, vô ngã để hướng tới sự giác ngộ của Niết Bàn. Nghĩa là có khổ thì có phương pháp diệt khổ, có ly biệt, chia phân, thì có phương cách trở về đoàn tụ sum vầy, có ngược đãi bất công, thì có con đường giải thoát cảnh đời nô lệ để tự do sống người. Vì vậy, từ nơi lưu đày quạnh hiu ở Quảng Ngãi, tôi vẫn cư trần lạc đạo và hôm nay xin gửi đến toàn thể chư liệt vị trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, nam nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, lời cầu chúc năm Nhâm Ngọ an lành, như ý và thành công theo ý nghĩa xưa nay của Mã Đáo thành công. Trong mấy ngày xuân êm đềm nghỉ ngơi, chúng ta cần nhớ tưởng đến công đức của Thầy, bạn vừa xả thân tứ đại trong năm qua, nhớ tưởng đến công đức của lịch đại tổ sư đã dày công hoằng hóa, làm nền tảng cho đạo Phật Bi Hùng Việt Nam. Một trong những nguồn thiền của nước ta là nguồn Trúc Lâm Yên Tử. Lấy cư trần lạc đạo làm tiêu chí, cư trần lạc đạo có nghĩa là hiện diện nơi trần thế mà hành đạo, vui đạo, sống đạo, dựng đạo, hưng đạo, chứ không lánh xa trần thế đầy khổ nhục, tìm thú riêng cho bản thân. Hiện diện nơi trần thế nói lên con đường hành động cứu nhân độ thế của Phật giáo Việt Nam. Việc ấy đã thực hiện, đã chứng tỏ suốt lịch sử 2000 năm Phật giáo, đặc biệt dưới các triều đại tự chủ và độc lập, từ thuở Hai Bà Trưng cho đến thời hiện đại. Sự thành bại không đáng quan tâm cho bằng ý chí kim cương bất hoại của người Phật tử. Ý chí ấy còn, đạo Phật còn. Đạo Phật còn, dân tộc sẽ trường tồn trong cường thịnh, vinh quang và thái hòa. Nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên huynh đệ, đại đồng. Theo đúng tinh thần, cư trần lạc đạo như thế, người Phật tử mới bảo toàn được Phật tính con người trên mặt đất, đồng lúc bảo vệ phẩm giá người đồng bào và nhân loại, đồng lúc bảo vệ sự toàn vẹn tâm linh nơi mỗi cá nhân. Sự toàn vẹn tâm linh con người chẳng khác chi sự toàn vẹn lãnh thổ một quốc gia. Nếu tiền nhân đem máu xương dựng nước và giữ nước, nay con cháu lại đem lãnh thổ quốc gia bán đổ bán tháo cho ngoại bang, thì còn gì là quê hương của tổ tiên và dân tộc? Cũng như thế, tâm linh con người không thể khiếp nhược quy hàng các thế lực nhất thời và vô đạo. Có như vậy, cuộc đại hoàng dương chánh pháp ở thiên niên kỷ thứ ba Tây Lịch mới mở ra sinh lộ độ thế của đạo hòa bình là đạo Phật. Trước bao phương thức bạo lực và khủng bố mới, có nguy cơ đẩy nhân loại vào sự hủy diệt, tương tàn và bài bác Phật tính nơi mỗi cá nhân. Trong chí nguyện cư trần lạc đạo như thế, tôi kêu gọi toàn thể các cấp giáo hội và nam nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước phát bồ đề tâm, dõng mãnh bước lên con đường đạo cứu khổ, trừ nguy mà Đức Thế Tôn đã khai thị từ năm 2545 năm trước, và lịch đại tổ sư đã đem lại an lạc cũng như chủ quyền cho dân tộc suốt 2000 năm qua trên dãy đất Việt Nam. Nam mô Đường Lài Đại Từ Di Lặc Tôn Phật. Phật lịch năm 2545, Quảng Ngãi Xuân Nhâm Ngọ 2002. Thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, ấn ký Tỳ Kheo Thích Huyền Quang. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hôn nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng với cha.